Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 2021, chúng ta sẽ học bài thứ năm. Hôm nay học bài thứ năm của pháp tập yếu tụng: bất chủng tà kiến căn, bất ư thế tăng ác, chánh kiến tăng thượng đạo, thế tục trí sở sát, lịch ư bách thiên sanh, chung bất đọa địa ngục, tu tập phóng dật nhân, ngu nhân sở áp tập. Bất chủng tà kiến căn nghĩa là đừng có trồng cái gốc rễ của tà kiến, tức là những cái hạt nhân của tà kiến mình đừng có gieo nó vào trong tâm thức, gọi là bất chủng tà kiến căn. Câu thứ hai: bất ư thế tăng ác, tức là đừng có gieo trồng những cái ác hiểm ở trong đời sống. Còn nếu giải thích một cách liền mạch đó là nếu anh không trồng cái gốc rễ của tà kiến, không gieo cái chủng nhân tà kiến, thì ngay một đời này cái năng lực ác, cái ác tâm và cái ác nghiệp, thưa các vị, nó không thể tăng trưởng được. Chánh kiến tăng thượng đạo, cái năng lực của chánh kiến nó giúp cho chúng ta tăng trưởng được trên con đường tu tập. Thế tục trí sở sát, tức là người có trí tuệ ở đời phải quán chiếu về điều này cho kỹ càng, tức là phải thấu đạt điều này. Lịch ư bách thiên sanh, trải qua trăm kiếp nghìn đời sinh đi sinh về, không bao giờ bị đọa vào ác đạo. Có hàm nghĩa rằng là nếu người đã gieo trồng cái hạt nhân chánh kiến ngay hiện đời này, năng lực trí tuệ phát triển, thì thưa các vị, dù cho trải trăm kiếp nghìn đời không thể đọa vào ác đạo được. Hai câu cuối: tu tập phóng dật nhân, tức là người tu tập mà phóng túng, mà buông lung, không biết trú trong pháp để hành trì, không biết nương vào giới định tuệ để làm thăng tiến trên con đường tu tập, thì cái chuyện tất nhiên đó là đây là cái thói quen, cái tập khí của người ngu chứ không phải là người trí đâu nghe. Nó cũng hàm nghĩa thứ hai rằng là nếu người tu tập mà gần gũi thân cận hoặc để cho tâm phóng dật, thì hàng vô trí phàm phu nó sẽ kết bạn với chúng ta, nó gần gũi với chúng ta, nó cùng một trạng thái tâm hành để chúng ta, nó đến dắt dẫn và nó xúc xỉm ta đi vào con đường tà ác. Bất chủng tà kiến căn, bất ư thế tăng ác, chánh kiến tăng thượng đạo, thế tục trí sở sát, lịch ư bách thiên sinh, chung bất đọa địa ngục, tu tập phóng dật nhân, ngu nhân sở áp tập. Thế rồi mình chép cái bản dịch, hy vọng rằng là trong đây có người đọc được chữ Hán, dịch được những bài trong pháp tập yếu tụng này hay hơn bài Phước Tịnh nữa mới là chuyện đáng nói. Dịch như ổng thì có nghĩa lý gì đâu. Đây là bài thứ năm nha, mình ghi cho các vị nhớ. Không trồng gốc tà kiến, không ác hạnh hiện đời, chánh kiến luôn tăng trưởng, bậc trí nên quán chiếu, trải trăm kiếp nghìn đời không đọa vào ác đạo. Người tu mà phóng dật, sở hành của kẻ ngu. Dịch rồi giống như chưa dịch. Cái chữ sở hành này, thưa các vị, nó là cái từ rất là Hán Việt nha. Sở hành, nó hàm nghĩa gì? Nó hàm nghĩa là hành vi, tư cách, tức là nó bao gồm luôn này là thân nghiệp ô uế xấu xa, khẩu nghiệp ô uế xấu xa, và ý thức cũng luôn hướng về não ác. Do vậy cho nên nếu mà ta tu mà ta buông lung, ta phóng dật, thì thưa các vị, đây là việc làm của người vô trí, của người vô trí. Nếu dịch cái chữ việc làm thì nó không bao hàm. Do vậy cho nên mình để nguyên cái từ sở hành. Rồi sở hành thì trong văn bản chính không có, để là ngu nhân sở áp tập thôi. Mình dịch để cho nó gói ghém được rất là nhiều hàm ý nữa đây. Không trồng gốc tà kiến, không ác hạnh hiện đời, chánh kiến luôn tăng trưởng, bậc trí nên quán chiếu. Trải trăm kiếp nghìn đời, không đọa vào ác đạo, người tu mà phóng dật sở hành của kẻ ngu. Đây là học Hà Tiện, buổi học có 8 câu thôi. Nếu hào phóng hơn, học cho mau hết, thì một buổi học học tới 16 câu, hơi nhiều ha. Mấy đứa điệu chót nó theo không kịp, nó học nó rên quá cho nên thôi học 8 câu thôi. Thế là chúng ta có một cái đại ý nữa đây. Đại ý: dùng trí quán chiếu tu tập, đoạn trừ tà kiến. Các vị nhìn thấy là cái bài này nó có những cái từ rất là quan trọng, là cái từ tà kiến nghe. Khi có mặt tà kiến thì nó dẫn đến là ác hạnh ngay hiện đời. Và khi ác hạnh ngay hiện đời, nó kéo theo một tràng dài, đó là quả báo xấu xa ngay hiện đời, quả báo xấu xa của nhiều đời. Để đối nghịch với tà kiến thì năng lực của chánh kiến, nếu được tu tập, được nuôi dưỡng, được tăng trưởng, thì điều thứ nhất là đây là việc làm của kẻ trí chứ không phải là người vô trí. Vô trí không làm được điều này. Và cái hệ quả nhất định đó là khi chánh kiến được tăng trưởng thì cái điều tuyệt vời đầu tiên đó là ngay hiện đời đã thành bậc trí tuệ, thành bậc hiền trí. Điều thứ hai là trải trăm kiếp nghìn đời không bị đọa lạc vào ác đạo. Và nếu ta đi vào con đường vận dụng trí quán, mình dùng cái từ trí quán nghe, tức là năng lực trí tuệ quán chiếu đó, mà tu tập, và thưa các vị tự nhiên là không để cho cái tình trạng phóng dật này nó phát sinh. Và dĩ nhiên năng lực trí quán nó tăng trưởng rồi thì cái phẩm chất trí tuệ, phẩm chất hiền minh tự nhiên nó phát sinh trong tự thân các vị con người chúng ta ngay hiện thời. Tuy mang thân phận phàm phu nhưng mà đã bước vào thánh vị, đã là bậc hiền trí giữa nhân gian. Và hiền trí này không có trường đại học nào phong tặng cho các vị, không có văn bằng PhD nào cả. Hiền trí này là sự chứng nghiệm nơi tự tâm của từng người thôi. Các vị nhận diện về mình để biết thôi. Tức là tự ta ấn chứng cho ta bằng cái nền tảng kinh văn ta đã học thôi. Thấy càng ngày cách cư xử mình nó không ác pháp chan vô. Vì người lòng luôn rộng mở, lòng luôn bao dung, nói năng không tổn thương người, và nghĩ về người luôn nghĩ về những điều mang đến lợi ích, mang đến sự an lạc cho người, không nghĩ đến cái chuyện làm hại người, làm khổ người, làm khó chịu cho người, làm tổn thương người. Thì thưa đại chúng rằng là không cần một cái học vị văn bằng nào của trường lớp nào trên cuộc đời này phong hàm cho các vị. Không cần tới mấy cái trường đại học giảng bài thời, ta tặng cho cái bằng tiến sĩ danh dự, dường như giá trị nó không là bao nhiêu đâu nghe. Tiến sĩ thiệt còn giá trị không bao nhiêu, hơn nữa là tiến sĩ danh dự. Thế nhưng ta đã có khả năng nhận biết rằng bản thân ta đã là bậc hiền minh giữa cuộc đời, bậc hiền trí giữa nhân gian, bậc thiện tri thức xứng đáng giữa cuộc đời này. Nói theo cái bài học hôm qua chúng ta học, tức là anh là vị thiện tri thức đó. Cùng một lúc anh có thể làm ngoại hộ thiện tri thức, có thể làm đồng hạnh thiện tri thức, và cũng có thể làm giáo thọ thiện tri thức luôn cho người thân của anh, bằng hữu của anh, vân vân. Đó là giải thích đại ý của bài học thứ năm này. Xong. hồi hướng được rồi. Bây giờ ưng học thêm bài nữa là học bài thôi. Bài thôi ha. Kiếm chuyện lý sự. Biết lắm. Học nhiều quá mệt lắm. Bây giờ mình xóa bài này, chúng ta kiếm chuyện lý sự với nhau cho hết giờ nha. Thì giờ còn nhiều quá mà. Trong cái thế giới nhà chùa người ta có một câu rất là lý thú. Tôi không biết ở đây các vị biết câu đó không? Ca sa vĩ trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa sự cánh đa. Câu này rất là lý thú đây, để mình chép tặng cho các vị. Trước khi mình đi vô bài này, đây là câu rất là lý thú nha. Ca sa vĩ trước hiềm đa sự, rồi trước liễu ca sa. Vĩ trước là chưa mặc, chưa khóa ca sa. Ca sa là pháp y của Như Lai lúc ta chưa đắp. Chán trần gian này vô cùng, tại vì sao nó nhiều việc quá, này lo toan chuyện cơm cháo gạo tiền, này giải quyết chuyện tình cảm ngược xuôi, và này giải quyết chuyện buồn vui hờn giận nơi tâm thức của ta, tức là muốn trút hết mọi thứ để mặc pháp phục Như Lai, để tâm an lạc thảnh thơi, để ngồi trong góc núi đi tu, không vướng bận chi về chuyện nhân thế cả. Thế là câu thứ hai mới đang nói đây. Trước liễu ca sa là chi? Tức là mặc pháp phục Như Lai xong rồi thì cái sự việc trần thế nó lại nhiều hơn nữa mới là phiền to. Các vị nhìn thế giới người tu bây giờ, cái này không phải mình nói xấu gì nhau, nhưng mà các vị nhìn thế giới người tu bây giờ, các vị thấy dường như là họ bận rộn lắm rồi. Không phải cái chuyện bận rộn là mùa dịch bệnh này. Nấu cơm nửa đêm nửa hôm mang đến cho những người cơ nhỡ khó khăn mà bận rộn. Bận rộn đó là trong đời sống bình thường của họ. Những già lam tự viện dường như rất là vất vả. Tất tả ngược xuôi. Cơm cháo gạo tiền ở gia đình thì mình lo chỉ có một mái nhà, một vài người thôi. Thế rồi vô chùa, thưa các vị, có khi sự việc nó lại chồng lên gấp nhiều lần nhé. Chùa lớn hơn, người đông hơn, chi tiêu nhiều hơn, đối phó với nhiều vấn đề hơn, đối phó với Phật tử tín đồ, với đạo chúng trong chùa, với nhà đương cuộc. Có cái khó khăn chi thì họ tới chùa họ xin thôi, cho nên không có gì đáng buồn bằng đời sống của người tu ở Việt Nam. Thưa các vị, vào những ngày tư, ngày Tết, có khi chở một xe quà cáp đi biếu ông nọ bà kia. Mình đã thấy những cái già lam lớn ở Đà Lạt này nghe. Một xe. Và đây là mọi cái loại giao tế rất bình thường. Là biết điều phải quấy với người, cho nên mặc áo ca sa rồi thì nó phiền phức nhiều lắm lận, thưa các vị. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu đời sống người tu chúng ta mà thông minh thì ta mặc ca sa rồi, ta dứt bỏ hết mọi thứ phiền nhiễu này, không phải khó khăn nghe. Tại sao? Ma bắt cả mặt người ta. Thấy mình giàu ta mới tới, thấy mình chùa to ta mới làm khó chứ rồi. Một thân một mình ôm bán đi sinh thì ma nào nó tới nó mời anh là làm ông nọ bà kia. Làm gì có chuyện là khó khăn nó tới, nó ôm sổ tới, nó xin tiền xin gạo ăn. À, thưa các vị, thậm chí thằng mài đều không xin mấy ông thầy tu, tại vì ổng cũng ôm bán đi xin như nó. Thế thì thưa các vị, tùy vào sự sắp xếp đời sống mà chúng ta có quyền làm cho mình bận rộn một đời hoặc làm cho mình thảnh thơi. Tùy vào sự sắp xếp đời sống mà ta có thể gieo trồng cái chủng nhân tà kiến một đời, để đời này mất một kiếp rồi nhẫn chìm mình trong cõi u ám. Thế là nếu thông minh hơn thì tùy vào sự sắp xếp của chúng ta ngay hiện đời, ta có thể làm cho đời sống mình ngay bây giờ tăng trưởng trí tuệ, phát triển đạo hạnh. Và chỉ làm một việc đó là hoàn thiện được sự nghiệp giải thoát của chính mình. Thế thì thưa các vị, khéo sử dụng một đời này thì anh có quyền làm được rất nhiều điều. Anh có quyền nhẫn chìm anh trong cái đời sống nhân gian bể bộn. Anh rời đời sống nhân gian, anh có quyền nhẫn chìm anh Trong đời sống của một người tu, có già lam tự viện, có độ tôn đệ tử. Anh cũng có quyền làm được điều tuyệt vời khi thông minh. Đó là gì? Cài một chút chánh kiến nơi tâm thức rằng là ta sẽ giải quyết mọi việc này, nhưng mà cái điều cần giải quyết nhất là giải quyết cái chuyện tử sinh chính ta. Thế thì chuyện gì phát sinh? Này chùa viện, này độ tôn đệ tử, này sự nghiệp nhân gian, này sự nghiệp lợi danh vân vân, thưa các vị, nhẹ như là mãi long hồng, nhẹ như chiếc bông bồ công anh, gió nó bay mất tiêu, thôi cứ phù bay mất. Người đó thanh thang, người đó an lạc, người đó thảnh thơi giải thoát ngay hiện đời. Dù rằng nhìn thì cũng có chùa to Phật lớn, nhìn thì cũng có độ tôn đệ tử trăm vạn người, nhìn thì vẫn có danh rất lớn lao giữa trần đời này, muôn người kính trọng, nhưng mà dường như ông phơi phới, sống ông vướng mắc điều chi. Cho nên cái điều xin thưa nơi đây đó là cái sự sắp xếp đời sống của anh rất là quan trọng. Thế là sự sắp xếp đời sống của anh, nó không phải là cái chuyện anh sắp xếp đời sống bên ngoài, mà cái chuyện phát sinh đó là từ cái nguồn cội tâm thức có thông tuệ cùng không. Thế thì cái nguồn cội tâm thức nó có thông tuệ để làm được việc này cũng không, là tùy vào cái năng lực tu học phát sinh chính kiến cũng không chính kiến nha. Nó là như vậy. Nói một vòng trở lại cái chữ rất là quan trọng, đó là cái chữ phát sinh chánh kiến là tâm thức của chúng ta. Đây là câu mà chúng ta cần nên học. Ca sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa sự cánh đa. Mặc áo ca sa rồi việc nó còn nhiều hơn, mệt hơn nữa, nợ nó khủng khiếp luôn. Thế là cái vấn đề đầu tiên mình sẽ kiếm chuyện nói cho nhau nghe, đó là tác hại của tà kiến. Khi mình nêu bật được cái tác hại của tà kiến nó khủng khiếp ra làm sao, thì các vị thấy cái nhu cầu của chúng ta nuôi dưỡng chánh kiến nó lớn ra làm vậy. Nói như vậy thôi. Một mặt nó rất đen để nó nổi bật lên, cái mặt kia rất trắng. Không có bộ phim nào, không có những người phản diện mà nó làm thành bộ phim hay nha. Cho nên đôi khi mình nhìn cuộc đời này, mình thấy những cái vấn đề nó xảy ra bằng một tâm thức phê bình phán xét một chiều á, thì ta rất là căm ghét. Nhưng mà thưa các vị, cuộc sống này nó là như vậy, nó luôn có mặt phản diện của nó. Và trình bày vấn đề này để các vị có thể suy nghiệm thêm, tại vì nó rất là rộng chứ nó không đơn giản là chỉ trong cái phạm vi của một cá nhân. Và chúng ta chia sẻ điều này, điều thứ nhất là tác hại từ thiếu trí đến tà kiến. Và những vấn đề này, xin thưa, chủ đề thứ nhất, vấn đề A này mình nói nó là mọi hiểm họa. Vấn đề nó lớn hơn nhiều, tức là mọi hiểm họa của con người phát sinh trên cái nền tảng của tà kiến. Thưa đại chúng, là cái vấn đề này nó rất là rộng nha. Tất nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ khai thác vào cái lĩnh vực này, nhưng mà đây là những gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về cái sức hủy diệt của tà kiến nó mạnh hơn bom hạt nhân rất nhiều. Mình chia vấn đề này ra, nó có những phần nhỏ thế này. Phần nhỏ thứ nhất, đó là tác hại từ thiếu trí đến tà kiến. Vấn đề thứ hai, đó là những thiên tài diệt chủng. Cái chủ đề này nó khá lý thú, tại vì có một lần mình đọc cái thông tin, mình nói vấn đề này trước rồi chúng ta trở lại những vấn đề trên. Cái tờ Le Monde của Pháp, thưa các vị, nó gọi những con người thiên tài, không phải là những người có khả năng phát minh ra những cái công trình khoa học kỳ vĩ, đóng góp cái sự tiện dụng và đời sống văn minh của loài người, mà đó là những thiên tài phát minh ra những phương pháp diệt chủng loài người một cách khủng khiếp. Nó dùng cái từ là những thiên tài diệt chủng, tại vì nếu nó không thông minh nó không làm được điều đó nghe. Nó cực kỳ thông minh, nhưng mà cái thông minh nó đặt trên nền tảng của tà kiến, cực kỳ ác độc. Do vậy cho nên nó không có ngại ngần chi, nó hủy diệt tới hàng triệu con người nọ, tới hàng triệu con người kia. Và một cái thông số người ta kể ra đó là, thưa các vị, cái nạn diệt chủng của Do Thái, do Hitler gây nên, bằng một câu nói chứ mấy, đó là phải làm trong sạch cái dòng giống thuần chủng cái Aryan thôi, tức là cái chủng tộc dân da trắng của người Đức. Thế thì một câu phán của hắn nó hủy diệt luôn tới 6 triệu người Do Thái nghe. Và các vị không thể tưởng tượng được rằng là những cái phương pháp nó giết người Do Thái người ta chưa hề nghĩ ra, tức là trên hành tinh này trước Hitler chưa hề có, sau Hitler cũng không hề có. Cái con người nghĩ được những phương pháp diệt chủng người Do Thái ghê gớm như vậy. Người thứ hai cũng được gọi là thiên tài diệt chủng, đó là Stalin của Nga. Người thứ ba cũng khá là lỗi lạc trong vấn đề này, đó là Mao Trạch Đông nghe. 40 triệu người Trung Hoa chết trong cái cuộc cách mạng Đại Nhảy Vọt và cái công cuộc cách mạng văn hóa 10 năm, từ năm 57 tới năm 67 thì phải, dường như vậy, 67, 69 gì đó, tôi không nhớ, có 10 năm cách mạng văn hóa. Người thứ tư, đó là Pol Pot nghe. Các vị hình dung rằng nó diệt chủng hết một phần tới gần 2 triệu người Campuchia. Campuchia có 6 triệu người chứ mấy, và giết hết 20% người Campuchia. Đầu lâu chất thành đống. Còn một đảng phái chính trị thứ năm nữa, không cần nói làm gì, tại hắn là học trò Mao Trạch Đông. Trong cái công cuộc hủy diệt người, cái nạn đói năm Ất Dậu là một. Điều thứ hai thưa các vị là cải cách ruộng đất miền Bắc cũng năm Ất Dậu về sau, tức là từ 54 cho tới 56 57 gì đó, tức là trong vòng có mấy năm thôi, cải cách ruộng đất nó phá hủy rất là nhiều cái nền tảng văn hóa, chứ không phải chỉ chết sinh mạng con người đâu nghe. Hãy đọc những bài viết của những con người có mặt ở trong cái giai đoạn lịch sử ấy, như ông Nguyễn Minh Cẩn thì phải, Nguyễn Minh Cẩn, rất nhiều người họ viết về giai đoạn cải cách ruộng đất 54. Tóm lại, nếu không có những cái đầu cực kỳ ác độc xây trên cái nền tảng của tà kiến thì không thể trở thành những thiên tài diệt chủng như vậy. Đó là tác hại rất lớn khi nó được gia cố bằng quyền lực chính trị, bằng cái sự ngu dốt của tập thể quần chúng đi hùa theo cái công trình diệt chủng như vậy thì nó trở thành đại họa của con người. Rồi gần đây cũng vậy, cái loại tà kiến nó sản sinh ra là nhân chủng những cái loại virus, cho đến nỗi rằng là cái đại họa hành tinh này đang gồng mình lên gánh chịu, đó là cái đại họa của dịch Covid-19, hay nói cách khác là Covid Vũ Hán của Trung Hoa. Thế thì các vị thấy rằng là mọi hiểm họa của con người phát sinh, thưa các vị, nó đều trên cái nền tảng tà kiến cả. Cái điều này dường như là những thông tin nó cho chúng ta tha hồ để mà đọc thôi. Mình nghĩ rằng là không có thì giờ để các vị đọc, cho nên mình tạm gói nó lại trong những điều rất ngắn để cho các vị có một khái niệm về tác hại hủy diệt của nó lớn hơn bom hạt nhân là như vậy nghe. Bom hạt nhân ném lên Trường Kỳ và quảng đảo, tức là Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản ngày xưa, thưa các vị, có vài trăm ngàn con người thôi chứ mấy, đáng gì đâu so với đại dịch hiện tại do phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán nó rải ra trên hành tinh này. Thưa các vị, cái mức độ lây lan, mức độ hủy diệt và cái mức độ biến chủng của loại virus này, nó có khả năng nó hủy diệt cả hành tinh còn mạnh hơn bom hạt nhân rất nhiều. Nó được gọi là bom sinh học nha. Và đây là những vấn đề rất là lớn. Và bây giờ thì người ta còn chưa dám đụng tới, tại vì nó phải tập trung tất cả những cái nguồn tư liệu. Nó điều tra hẳn nhiên rõ ràng rồi. Và cái quy luật trả vai nó chưa bao giờ dừng lại. Anh gây nhân, anh sớm muộn gì cũng gặt quả. Có điều gây nhân của một con người thì cái quả đến một con người, gây nhân một gia đình thì quả đến một gia đình, gây nhân của một cộng đồng cư dân thì quả nó đến một cộng đồng cư dân, một làng, một xã, và gây nhân đó là một tập thể của một dân tộc thì quả ác của nó sẽ đến với một tập thể dân tộc. Điều này nó là một quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải của riêng ai trừng phạt cả. Đây là cái nét thứ hai chúng ta nói về từ nền tảng của tài kiến nó phát sinh một cái loại nhân quả vô cùng khủng khiếp. Các vị có biết rằng một cái loại chủ thuyết duy vật thôi, từ ngày nó có mặt năm 1917 cho tới lúc bức tường Bá Linh bị đổ đó, người ta tính ra là có khoảng 400 triệu con người chết với cái chủ thuyết này nha. Nước Mỹ có 300 triệu chứ mấy. Tức là diệt chủng sạch luôn của một đất nước như thường. Thế thì các vị thấy hiểm họa của tà kiến ở cấp độ này, cấp độ rộng nha, cấp độ của dân tộc, cấp độ của cộng đồng nhận thức chung của nhân loại, thì nó đã tác hại như một loại bom hạt nhân, nó khủng khiếp hơn bom hạt nhân. Đó là bom sinh học. Và đây là cái điều thứ nhất ta nói về hiểm họa, nhân quả của con người khi nó được khuếch tán rất rộng, đặt trên nền tảng của chính trị, đặt trên nền tảng của ác độc do tập thể, thì nó làm thành sự hủy diệt vô cùng là kinh khiếp như vậy. Thế rồi tác hại của nó trong phạm vi nhỏ, mình nói về tác hại trong phạm vi lớn, bây giờ tác hại trong phạm vi nhỏ. Thưa các vị, từ cái thiếu trí chúng ta nó đưa đến tà kiến không phải xa là mấy đâu nghe. Không năng lực trí tuệ, tự nhiên là mình bị thúc đẩy, bị xô dạt, bị lôi kéo theo một cái dòng chảy của cái tà kiến của một quốc gia, của một nền văn hóa học đường, của một gia đình. Thưa các vị, nó đi theo cái chiều hướng là nó cuồn cuộn đẩy như vậy. Người ta bảo rằng là tại sao cái luật nhân quả nó không công bằng, những em bé sơ sinh có làm gì nên tội, tự nhiên sinh ra là thế này thế nào thế kia. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là ta có chung một cái dòng nghiệp thức cho nên rớt vào một cái tập thể nghiệp thức như vậy nghe. Tuy nhiên nói như vậy không hàm nghĩa rằng là mọi thứ nó đều vận hành theo cái dòng nghiệp thức của cộng đồng, mà trong cộng đồng nó có một cái loại nghiệp thức đó là biệt nghiệp. Do vậy, thưa các vị, trong một dòng chảy văn hóa đầy ác độc, một dòng chảy văn hóa của kẻ cướp cuồn cuộn, của một xã hội, của một nền văn hóa học đường, của một cơ chế chính trị, thế nhưng mà nếu ta là người có cái chủng nhân chánh kiến gieo rất là sâu, thưa các vị, thách đó, làm chi thì làm không phải bẩn được tâm thức ta, không lôi được ta đi theo cái con đường của tà kiến, của xã hội, của giáo dục học đường hay là của gia đình. Tuy nhiên ở một mức độ bình thường, dạng tâm thức như chúng ta không có duyên may gặp Phật pháp, không có duyên may nương vào Thánh giáo Như Lai để làm tăng trưởng năng lực chánh kiến, thì thưa các vị, cái chuyện rất dễ phát sinh là ta cứ dễ suy nghĩ theo bầy đàn, tức là suy nghĩ theo tập thể, suy nghĩ theo thói quen, suy nghĩ theo văn hóa của xã hội đã nhào nặn cho ta. Cho nên thưa các vị, từ cái khả năng thiếu trí, kém tư duy, không nâng đời sống mình lên cái tầm cao của sự nhận thức và học hỏi, thì từ cái thiếu trí đó đưa đến cái tình trạng tà kiến này không xa nghe. Đây là cái nét thứ nhất. Từ thiếu trí bước một bước rất nhỏ lạc vào thế giới tà kiến. Và điều này nó không dừng lại trong cái sinh hoạt của nhân gian. Điều này nó cũng có mặt luôn trong cái sinh hoạt của nhà chùa luôn nghe. Ví dụ như mình được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy, giáo dục học đường như vậy, khuynh hướng tâm thức của mình là hưởng thụ vật chất như vậy. Thế rồi mình đến với công trình tu mà mình được nuôi trong cái môi trường thầy mình như vậy, dạy mình cũng cái con đường như vậy, thì không cách chi các vị vượt thoát được cái dòng chảy cuồng lưu nó đang cuồn cuộn nhẫn chìm mình. Như vậy cho nên không có lạ chi cái chuyện là ta tu thì cứ tu, thế nhưng mà niềm tin chánh kiến chúng ta dường như chưa sinh khởi nghe. Ta vẫn cứ tin ba cái chuyện đồng bóng, thậm chí rằng là chưa hẳn là anh có học hàm học vị mà anh thoát được cái tai nạn. Đó là chi? Tai nạn nó dẫn xác mấy cái tên nó về, nó tìm mộ liệt sĩ nọ, liệt sĩ kia. Thoát được cái tai nạn đó là anh vẫn tin vào cái chuyện thần quyền đồng bóng nghe. Thoát được cái tai nạn đó là anh có thể là vận dụng những cái phương pháp như là đốt vàng mã, như là nghi thức lễ lược. Thưa các vị, toàn là những cái phương pháp mà chúng ta vận dụng nó để làm thành cái nguồn lợi dưỡng nhất định cho cái sinh vật tu học, chứ còn không thể mang được cái dòng chánh pháp đến cho người ta. Ví dụ như mình tu thì cứ tu, mở được cái hướng đi để cho người Phật tử họ có được chánh kiến, có được niềm tin Phật pháp, tin vững chắc vào nhân quả. Dường như có khi mình biết nhưng mình không có gan làm điều này, tại vì khi mình làm điều này rồi thì nó có một phần tác hại, đó nữa là làm cho cái sức mạnh của lợi dưỡng đến với nhà chùa, đến với tự thân nó bị giảm đi. Do vậy cho nên thưa các vị, từ nhiều yếu tố thứ nhất là do thiếu trí, yếu tố thứ hai là sợ sệt mất lợi dưỡng, yếu tố thứ ba đó là không dám đối diện thực sự với tà pháp, với tà kiến. Do vậy cho nên tu thì cứ tu, nhưng mà ta vẫn dung dưỡng tà kiến để tâm thức. Và khi anh dung dưỡng tà kiến, anh sống với tà kiến như thế này, chuyện phát sinh là chi? Không có chối cãi được rằng là vai trò người tu là vai trò của người làm chuẩn mực đạo đức cho xã hội, là vai trò hướng đạo đời sống tâm linh, hướng đạo đời sống tri thức nha. Thế rồi anh đi vào chiều hướng như vậy, anh khúm núm trước những quyền quy như vậy, anh xung xe với đồng tiền như vậy, và anh luôn tôn trọng những cái lợi dưỡng vật chất như vậy, thưa các vị, điều chắc chắn rằng là anh làm thành cái chi? Tiếp tay cho cái dòng chảy văn hóa ác độc nhuộm đen tâm thức của xã hội con người. Cái vai trò tôn giáo mình không làm được, vai trò đạo đức mình không làm được, vai trò dẫn đạo tri thức không làm được. Nói chi đến nấc thang cao vời, đó là cái vai trò của người hướng dẫn tâm linh tu tập, thì đừng hòng. Thế cho nên thưa các vị, tác hại của nó từ thiếu trí đến tà kiến, nó di họa cho chính tự thân của người Phật tử, chính tự thân của người xuất gia. Nhỏ thì nó làm thành ngay hiện đời, không thể cứu mình được, không thể làm mình hết sợ hãi, làm cho mình luôn bất an, luôn sợ sệt, luôn thụ động, luôn bị vật chất sai sử, luôn bị ác pháp tập kích. Và ác hại của nó càng ngày càng xa hơn, đó là nó dắt dẫn ta ngay một đời này gieo cái chủng nhân tà kiến như vậy, suy nghĩ lệch lạc như vậy, không tin nhân quả tổ phước như vậy, cho nên đời đời kiếp kiếp, thưa các vị, mất cái chánh nhân tam bảo, sinh ra rất khó gặp Phật pháp. Đây là hai vấn đề chúng ta khai thác về hiểm họa lớn lao của nhân quả con người, tức là của con người gây ra, thưa các vị. Không gì ngoài trên nền tảng tà kiến cả, đối với nhân gian, đối với cái chiều rộng của thế giới, đối với cái phạm vi hẹp của một con người, đối với người trần tục chưa biết gì về đạo lý, hay đối với người xuất gia, tác hại nó đều như nhau. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về tác hại của tà kiến. Điều thứ hai, phần B của vấn đề. Một kiếp luân hồi vi trần số. Hay dùng cái từ khác là luân hồi trường viễn kiếp nha. Nó có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là tà kiến, tạo nghiệp tử sinh. Vấn đề nhỏ thứ hai đó là tà kiến, làm thành vô minh, chìm, miệt mài trong sinh tử nha. Vô minh chấp ngã nữa. Hai chữ đó mới đủ. Thưa các vị, cái vòng luân hồi không có đầu mối nghe, nó là một vòng tròn. Gọi là luân hồi thì nó không phải là có khởi đầu, có dứt điểm, mà nó là một vòng tròn thế này. Cái từ trong kinh văn vận dụng điều này rất hay. Có hàm nghĩa rằng vô minh thì vô thủy nhưng hữu chung. Cái từ này như đã có lần mình giải thích cho các vị rồi. Vô minh, vô thủy, hữu chung. Tức là cái con đường vô minh này thì các vị không thấy đầu mối nó nơi đâu cả. Thế nhưng mà nếu có duyên mai các vị gặp Phật pháp, các vị tu tập thì nó chấm dứt. Cho nên vô thủy thì nó có đó. Tức là vô minh có từ vô thủy. Không biết nó khởi ra từ lúc nào, nhìn không thấy đầu mối. Mắt các bậc thánh nhìn còn không ra huống nữa là chúng ta. Thế nhưng khi mình giác ngộ, mình có tu tập, tức là mình làm bật sáng năng lực chánh kiến nơi tự tâm rồi, thì thưa các vị, nó liền chấm dứt. Các vị liền chấm dứt cái đoạn đường sinh tử lắc lai của các vị. Cho nên vô minh thì nó vô thủy nhưng mà hữu chung. Yếu tố làm thành sự chấm dứt của vô minh thì nó lại làm bằng chánh kiến nha. Chánh kiến làm đầu. Và nếu các vị nhớ điều này thì các vị quy chiếu lại rất ư là chính xác thôi. Ví dụ như bát chánh đạo được gọi là nền tảng của 37 pháp tuệ đạo. Cái gì mở đầu bát chánh đạo vậy? Thưa các vị, chánh kiến mở đầu cho chánh tư duy, chánh định, chánh niệm, chánh vân vân. Thưa các vị, thế thì chánh kiến đứng hàng đầu, tại vì phát sinh trí tuệ, mà trí tuệ mới đoạn được phiền não, định chưa đoạn được phiền não đâu. Do vậy, câu nơi đây đó là vô minh. Từ vô thủy ta không thấy đầu mối của nó, thế nhưng mà nếu năng lực chánh kiến bật sáng thì vô minh này tắt đó. Và cái vế thứ hai đối nghịch lại, vô minh này nó không có đầu mối mở đầu và nó cũng đi quanh một vòng tròn như vòng tròn luân hồi. Khi tà kiến phối hợp với vô minh. Do vậy cho nên chúng ta định nghĩa cái phần này đó là luân hồi trường viễn kiếp từ nền tảng tà kiến là như vậy. Rồi phân tích một cách tỏ tường hơn. Điều dễ nhận ra là thưa các vị, tà kiến tạo thành nghiệp sinh tử nha. Ở mức độ tâm thức chưa phát triển, còn ở một cái dạng rất thấp của một tâm thức phàm phu như chúng ta đó. Thưa các vị, đôi khi chúng ta vì cái ăn, vì cái mặc, vì đời sống lao sao 50 năm, 70 năm giữa cuộc đời này, mình không tiếc cái chuyện làm bao nhiêu việc ác, giao cái chủ nhân bất thiện, để rồi mình nổi, mình chìm, mình xin đi xin về. May mắn có một kiếp thì mình thấy rằng là dường như mình tạo khổ cho người, mình cũng khổ. Khổ bây giờ, khổ tương lai. Do vậy cho nên mình cố gắng tạo được nghiệp lành. Thế nhưng mà nghiệp lành không thì chưa đủ, tại vì nghiệp lành nhiều lắm. Thì nó giúp anh sinh lên cảnh giới lành và có thọ mạng dài, nhưng mà cuối cùng chưa giác ngộ được thì vẫn cứ xin đi xin về, không thể cắt đứt được dòng chảy tử sinh. Cho nên thưa các vị, khi chúng ta thấu hiểu được rằng cái con đường luân hồi sanh tử ở cái chiều cao đó là sinh lên cảnh giới chư thiên, cảnh giới loài người, làm người sang quý, cũng là không thấu đạt được chánh pháp của Phật, không liễu tri được bản thể tâm vốn không sinh không diệt đang có nơi hình hài năm uẩn này, và mở được cái mắt tâm, có được chánh kiến sáng suốt để nghiệm ra điều này, thì anh vẫn còn nổi chìm sinh tử. Do vậy cho nên tà kiến cấp độ thô đó là tạo ác nghiệp xoay quanh trong ba cõi, chìm nổi thấp hơn cảnh giới loài người. Tà kiến ở cấp độ bình thường có hiểu biết Phật pháp. Thưa các vị, mình có tu tập thiện pháp và ác pháp nó cân bằng trong đời sống thì mình sinh ra trong cảnh giới loài người. Thế rồi mình có niềm tin với chánh pháp, tu tập công đức lành sinh lên cảnh giới chư thiên và tạo phước hữu lậu để kề cận với tâm bảo để học pháp Như Lai. Thì thưa các vị, cái con đường phát triển này nó mới làm tà kiến mỏng dần mỏng dần mỏng dần, để cuối cùng thưa các vị, một kiếp nào đó may mắn mình mới thể ngộ được chánh pháp, thể nghiệm được giáo lý vô ngã của Như Lai, và tu tập mới có thể làm được một việc, đó là sinh đã tận, phàm anh đã thành, chứng đạt thánh trí ngay hiện tiền, thành tựu niết bàn. Lúc bây giờ thì tà kiến mong manh nhỏ xíu, chấp ngã nó mới rớt nghe. Còn không thì thưa các vị, vẫn còn tử sinh là như vậy. Cho nên thưa các vị, tà kiến tạo nghiệp tử sinh nó có nhiều cấp độ. Thế rồi cái phần tinh tế nhất, cái phần thứ hai này mình muốn nói về cái phần tinh tế nhất, đi vô cốt tủy của công phu quán chiếu và hành trì. Có nghĩa là chi? Thưa đại chúng rằng, các vị còn chấp thân năm uẩn này là ta, thì các vị còn nuôi lớn hạt mầm vô minh, tức là còn chấp trước bản ngã, thì chắc chắn một điều rằng là không thể nào vượt thoát tử sinh được. Chứng không vô biên xứ, chưa chắc nó thoát tử sinh nha. Huống nữa là phàm phu chúng ta, bao giờ anh liễu ngộ được bản chất năm uẩn vốn là vô ngã? Đây là nói theo tinh thần kinh văn nha. thì mới mong đoạn trừ được vô minh chấp trước, đoạn trừ được chấp ngã và cắt đứt được dòng chảy luân hồi trong trường biển kiếp tử sinh. Đây là giải thích một cách tổng quát về tà kiến làm thành nhân luân hồi.
Quý vị học mệt chưa?
Yên tâm, còn có nửa giờ nữa thôi. Chữ khó ngồi nửa giờ nữa đi. Mới có vấn đề thứ nhất thôi đó nghe. Mới có tác hại của tà kiến thôi. Và kiếm chuyện thêm nữa. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai mình sẽ đi vô để nói cho nhau nghe, đó là chánh quán tăng trưởng nha. Đề thứ hai có hai nét nữa đây. Thứ nhất là từ chánh quán đến chánh kiến, và nét thứ hai đó là giải thoát. Không gì ngoài chánh kiến hết. Cái điều này thưa đại chúng rằng là rất là chuẩn mực. Khi năng lực chánh kiến các vị phát triển, cái thấy của các vị tương ưng với đạo thì thành đạt giải thoát, chứ không phải là cái chuyện là các vị phải khổ công, phải đổi đá vá trời, phải lăn đá từ chân núi lên đỉnh núi gì cả. Chỉ cần thay đổi cái nhìn thì người ta hạnh phúc hoặc ta bất hạnh. Thế rồi, cũng cái nhìn như vậy, chấp trước như vậy, người ta đổi thay nó, người ta nhận diện chính xác như chân lý Phật đã dạy, thì liền thứ khác các vị xả ly chấp trước năm uẩn của các vị. Và xả ly chấp trước, đạt đến trạng thái vô ngã của tâm, liễu đạt được thể chân như bất động, thường trụ hiện tiền, thưa các vị liền thành đạt giải thoát. Cho nên khi chánh kiến có mặt, thì nó đưa đến cái chi? Mức độ gần nhất đó là kiến tánh nghe. Từ năng lực chánh kiến nó đưa đến kiến tánh không phải khó khăn. Tại vì khi mình còn tà kiến thì mình thấy tôi là buồn, tôi là vui, tôi là hài năm quẩn, tôi là những nghĩ suy thì thầm, tôi là những cất chứa u ẩn nơi tâm thức, ký ức của tôi vân vân. Thế rồi khi người ta học Phật Pháp ở mức độ vừa phải chứ chưa phải là phát triển gì nhiều đâu nghe, người ta đã nhận ra một điều rằng mọi thứ của cái phù du giữa trần đời này, này cửa, này nhà, này chùa, này viện, này đều tôn đệ tử, này là người thân của ta, và nếu các vị ở nhân thế thì này là những mảnh tình dắt dai rất ư là quan trọng đó, thưa các vị. Cuối cùng rồi ta vẫn để lại nhân gian, ta đã đi một mình trong cõi mông lung, đi vào cái chết còn gì nữa đâu. Và chỉ cần thể nghiệm điều này, tỏ tường quan sát bạn của mình đã ra đi một cách tội nghiệp, khi họ nắng ná, họ tiếc nuối, họ hoằng hoại, thì các vị thấy, ôi, ta phải làm được một việc, đó là ngay lúc còn sống, tâm ta phải xả ly. Thế thì đã có được một chút giác ngộ, thân không phải là ta. Đời sống này rất mong manh, thì các vị đã có được một phần của sự giải thoát rồi nghe. Đó là giải thoát chấp trước của mình đối với của cái vật chất bên ngoài. Thế là các vị giải thoát luôn, chấp trước tôi là thân này. Khi nhìn thấy hình hài này, nó là một điều kiện, một phương tiện ta mượn nó để thành tựu đạo nghiệp, thành tựu giác ngộ, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát. Mình sẽ làm được một điều tuyệt vời của người con Phật có học là chi? Theo đường trung đạo, không buông lung, không thả trôi, cũng không khổ hạnh, đọa đài hình hài vật lý này, nuôi nó một cách vừa phải, biết chăm sóc nó một cách vừa phải, và biết lợi dụng nó để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, đối thân không chấp trước thì ta bớt đi cái chuyện nặng nề, chuyện lo lắng, chuyện bất an, và ta sẽ giải thoát được cái phần chấp trước ta là thân. Phần này có năng lực chánh kiến, tức là có cái nhìn thì làm được điều này, chứ có cần gì khác đâu. Đâu cần các vị phải thực tập điều gì, đâu cần phải bỏ đói nó cho nó ốm o rồi mới xả ly chấp trước thân. Không, xả ly từ nơi tâm thức, chứ không hề là những cái việc làm áp đặt từ bên ngoài đâu nghe. Do vậy cho nên chánh kiến làm nền để các vị có thể giải thoát được, để có thể kiến tánh được là như vậy. Nhưng mà ở mức độ này chỉ là xả ly chấp trước thân chứ chưa kiến tánh. Kiến tánh là gì? Đó là Các vị có được năng lực tu học, liễu ngộ được đạo, thấy được rằng đây là buồn, đây là vui, nó chỉ là những cảm thọ sinh mà diệt. Kỳ thực nó đã như vậy từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay. Nói ngàn vạn kiếp thì xa, hãy nói ngay một đời này. Từ bé tới giờ, ta đã từng buồn, từng giận, từng ưu tư, từng não phiền, từng chi nữa. Có khi cũng thất tình, chết lên chết xuống đó chứ, mà có chết đâu. Rớt mảnh tình này, lượm mảnh tình khác, mắc gì đâu mà chết. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là xúc cảm dù đậm dù nhạt, dù lớn dù nhỏ chi nó cũng đến một qua cuồn cuộn. Mà các vị ngộ ra, ồ, hóa ra ta không phải là những xúc cảm. Nó chỉ là những cơn sóng mà thôi. Ta không phải sóng, ta là biển nước mà. Rồi các vị nhìn sâu hơn, thấy những dòng suy nghĩ của ta, nó đến, nó đi, nó có, nó không, nó còn, nó mất. Nhưng mà cái trạng thái quan sát, trạng thái nhận biết, rỗng lặng, tự nhiên, tịch nhiên, hiện tiền, luôn có mặt. Và từ cái nền tảng sâu xa của nhận thức này, các vị quay ngược về, các vị làm được điều rằng đi là việc của thân. Nhưng mà tôi không phải là người đi, mà tôi là cái năng lực tâm đang quan sát cái thân này đang đi. Buồn vui là chuyện của xúc cảm, tôi không phải là buồn vui. Tôi là năng lực chánh niệm đang quan sát được xúc cảm buồn vui đến và đi. Xúc cảm buồn vui có thể đến và đi, biến mất hư vô, nhưng mà cái năng lực nhận biết luôn có mặt, không mất. Và đạt được cái thấy thế này, các vị sẽ bước vào bước thứ ba là thấy được từng dòng ý niệm cùng cuộn trôi ngang, nhưng mà ta không phải là những dòng ý niệm, cho nên nó đến, nó đi, nó còn, nó mất là chuyện của nó. Ta luôn làm người nhận biết, tỏ tường từng ý niệm đến và đi, và nhận biết luôn những lúc trạng thái tâm ta không có ý niệm gì cả, như bây giờ, hiện tại đây, các vị có ý niệm gì không? Không. Có suy nghĩ gì không? Không. Có phê bình phán xét gì không? Không. Có cần vận dụng ý thức nghĩ về điều này, điều kia, tác ý điều gì không? Không. Tại vì lúc này thầy Phước Tịnh cũng nói cuồn cuộn, nghe còn không kịp, ở đó mà nghĩ suy cái điều gì. Thế nhưng mà có nhận biết không vậy? Nhận biết. Ông nói câu nào biết câu ấy, không nói thì mình biết rằng ông không nói. Thế thì cái năng lực biết này, thưa các vị, nó vốn là cái thường tại, vốn là cái tịch nhiên, vốn là cái thường hằng, vốn là cái tự hữu. Chính xác mà nói, nó là chi? Nó là tâm Phật của các vị, năng lực chánh niệm của các vị, nó là tánh không sinh diệt của các vị. Nhận ra điều này, tin điều này, gọi là kiến tánh chứ có gì lạ đâu. Thế thì thưa các vị, nghiệm ra điều này, thành đạt được cái chi? Thành đạt được sự nghiệp giải thoát nha. Tất nhiên nó còn một bước thứ hai, đó là các vị nghiệm ra điều này, các vị sống liên tục với cái năng lực này, với cái trạng thái tâm này, với cái thể rộng sáng tự nhiên đang quan sát này, thì ngay hiện thời ta không chấp trước thân là ta, nghĩ suy là ta, buồn vui là ta, thì ta không đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức để tái sinh. Ngay hiện thời thân hình thì vẫn phàm phu, thế nhưng mà sống được như thế này rồi, các vị đang an trú trong trạng thái thánh giải thoát. Thế thì thưa các vị, giải thoát không gì ngoài từ năng lực chánh kiến, tức là có cái thấy chính xác như thế này, thì các vị nhận ra được ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, thì liền thứ khác vượt thoát dòng chảy luân hồi, nhận chìm ta trong ba cõi sáu đường, tóc tay vậy, xong việc. Có cần cực nhọc gì đâu. Có cần công phu hành trì miệt mài gì đâu. Tất cả những công phu hành trì miệt mài, niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, cúng dường vân vân, chẳng qua làm cái chi? Làm thành phước điền, hữu lậu để nuôi dưỡng hình hài này, nuôi dưỡng hoàn cảnh sống này cho an lạc, và giúp đỡ bao nhiêu người để cho họ có niềm tin với tâm bảo, để làm thành phước điền cho người chung quanh, phước điền cho ta trong một đời, và phước điền trong nhiều kiếp, để mình tiếp nối con đường là nuôi năng lực chánh kiến để thấy tánh, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Chứ còn những điều này, thưa các vị, không dính chi với cái năng lực chánh kiến của các vị, năng lực thấy tánh của các vị, năng lực ngộ đạo của các vị, năng lực đoạn phiền não, dứt khổ đau, chứng nghiệm niết bàn, thành tựu thánh trí. Thưa các vị, nó chỉ là một con đường duy nhất từ chánh kiến đi vào. Thế nhưng chúng ta vẫn còn ốm yếu, chấp chặt thân là tôi, buồn vui là tôi, nghĩ suy là tôi, nghiệp thức là tôi, bao nhiêu thứ xung quanh lủng củng là tôi hết. Thế thì ta cần cái chi vậy? Thưa các vị, cần đầu tiên là cần chánh quán, nương vào giáo pháp Phật thành tựu chánh quán nghe, nương thánh giáo. Đức Phật dạy vô thường vô ngã, đây là thánh giáo. Hãy quán chiếu rằng là mọi thứ rồi trả về các buổi phụ du. Quán chiếu rằng hình hài này sinh và diệt, không có vị thánh nào không sinh và diệt. Cho nên thành đạo không hàm nghĩa rằng đốt cái có một thúng xá lợi. Đó. Chuyện đó đôi khi lừa nhau cho vui thôi. Xá lợi không xá lợi không phải là chuyện đó đâu nghe. Tức là không phải chuyện thấy tánh mà để lại xá lợi hay là không xá lợi. Không hề. Do vậy, thưa các vị, từ thánh giáo Như Lai các vị nhận diện thì các vị không bị ai lừa gạt cả. Hãy nhìn coi Đức Thế Tôn ta 80 tuổi vào Niết Bàn, đốt hình hài cũng ra tro, còn là những mảnh xương, được gọi là xá lợi. Các bậc thánh La Hán cũng vậy nghe, trừ một vài vị. Đây là điều thứ nhất, nhận thức về vô thường vô ngã rất ư là chuẩn mực, lấy đó làm nền tảng thì các vị có niềm tin vững chắc về thánh giáo Như Lai. Và khi có niềm tin vững chắc như vậy thì ngay hiện đời, điều thứ nhất là thưa các vị, không có một pháp môn tà vại nào xâm nhập vào tâm thức của các vị. Điều thứ hai, cái niềm tin từ thánh giáo Như Lai vững vàng rồi, các vị có niềm tin rất vững chắc với năng lượng giác ngộ, nó không xảy ra do cầu khấn thần linh, không ai ban cho ta cả, mà chính ta phải thành đạt điều này. Đây là bước thứ hai của thánh giáo tặng cho ta nghe. Bước thứ ba, giác ngộ hay không giác ngộ, thành đạt thánh vị hay không thành đạt thánh vị, đoạn phiền não, đoạn nghiệp thức, nó xảy ra không cần một ai quan sát giùm các vị, bói giùm các vị cả, mà chính các vị nhận diện từng phút giây nơi tâm thức các vị sống như thế nào, biết rằng mình sẽ thành tựu như thế ấy. Bước thứ tư, cái điều rất rõ ràng rằng là con đường niệm xứ Đức Phật dạy là con đường ngàn thánh đã đi. Nếu không đi vào cửa này thì không thể thành tựu được con đường giải thoát. Do vậy cho nên khi đi vào thánh giáo Như Lai, học Phật Pháp nghiêm túc thì các vị có đủ bốn yếu tố như mình vừa nói. Và yếu tố cuối cùng rất quan trọng là đi vào thánh giáo Như Lai hiểu được điều Phật dạy. Thưa các vị, không có pháp hành trì nào ngoài pháp hành trì từ thiền tứ niệm xứ đi vô đâu nghe. Cho dù thiền đấu ngộ, chư tổ Trung Hoa khai triển cái con đường thể ngộ tâm, thế nhưng mà nhìn chung thì vẫn không thoát ngoài tứ niệm xứ của Phật dạy. Mình lặp lại đây điều này, thưa các vị. Lời Phật dạy là ngài đối cơ của chúng sinh trên hành tinh này, chứ không phải là một vùng văn hóa riêng tư, một giai đoạn lịch sử của loài người phát triển, mà đó là lời của bậc chánh biến tri. Cho nên căn cơ hành tinh này khi nào còn con người thì ứng dụng thiền tứ niệm xứ vô vẫn thành tựu thánh vị, như các vị thánh La Hán ngày xưa đã ứng dụng và thành tựu. Các vị tổ tùy vào điều kiện lịch sử của những quốc gia, tùy vào giai đoạn phát triển của từng cư dân của vùng ấy, các ngài có thể thiết kế ra rất nhiều phương tiện pháp môn, có khi thiền đông độ, có khi tịnh tông, có khi mật tông, nhưng mà cái nền của nó, thưa các vị, là thánh giáo Như Lai trên cái căn bản là thiền tứ niệm xứ. Thế thì thưa các vị, ứng dụng một phần rất nhỏ, các vị dần dần sẽ có niềm tin với Tam Bảo và các vị sẽ cảm thấy rằng là không có gì ngoài những điều tu học làm thành tựu năng lực trí tuệ, phát sinh năng lực chánh kiến, và từ năng lực chánh kiến thành tựu được giải thoát ngay hiện đời. Đây là chuyện phải xảy ra, không thể khác được. Nói theo thầy Phước Tịnh thường nói đó, phải như vậy, không khác được. Đây là hai vấn đề. Thế thì mình xóa đi, kiếm thêm chuyện nữa. Thế còn thì giờ, bước thứ ba, đó là chúng ta tu tập đoạn trừ tà kiến và tăng trưởng chánh kiến. Đây là một phương pháp tiệm tiến nha. Tu tập đoạn trừ tà kiến, tăng trưởng chánh kiến. Có hai bước. Thứ nhất là mình nói về hai sự phát triển. Cái điều thứ hai mình nói về cái phần quan trọng của bài này, nó làm nền, nó là không buông lung, là lực đẩy nha. Thưa các vị, nó có hai sự phát triển thôi. Trần gian này từ loài thực vật, loài động vật hay là những cái sinh hoạt của loài người, những cái sự kiện lớn của lịch sử xảy ra, nó cũng đều không vượt ngoài hai vấn đề này. Một đó là tiệm tiến, thứ hai nó là đột biến. Tuy nhiên, hai điều này nó không rời nhau nghe. Không có cái gì phát sinh đột biến mà không là một quá trình tiệm tiến rất là dài, có giai đoạn chuẩn bị để nó làm thành một sự đột biến. Dùng cái ví dụ nhỏ mà chúng ta ai cũng biết, đó là chi? Thưa các vị, nước là một loại thể lỏng nghe. Thế nhưng mà nó đột biến là từ thể lỏng nó bốc hơi để nó biến mất và hư vô. Thế nhưng không phải nước mà nó bốc hơi được. Nó phải được đun từ độ thấp nhất cho tới 100 độ. Khi mà đến 100 độ rồi, nó sôi thì nó mới bốc hơi được nghe. Cũng như vậy, trong tiến trình tu của thiền đốn ngộ, người ta bảo rằng là đốn ngộ rồi tiệm tu, hoặc tiệm tu rồi đốn ngộ. Hai điều này nó tương tác với nhau, nó làm thành cái sự liễu đạt được đạo, đoạn đức được phiền não, chứng nghiệm niết bàn. Nếu không có quá trình tiệm tiến thì không có giai đoạn đốn ngộ. Thưa các vị, nếu giai đoạn đốn ngộ đó mà nó là cái sự đột nhiên xảy ra trong hiện đời này, người ta không nhìn ra quá trình tiệm tiến, thì các vị biết rằng đó là những người trong quá khứ nhiều kiếp đã từng tu tập, đã từng nuôi dưỡng. Cho nên kiếp này nhất văn thiên ngộ, nghe một lời liền hiểu được yếu nghĩa và thành đạt được trạng thái tâm rộng lặng tịnh nhiên, triệt đáy triệt nguồn của công trình ngộ đạo. Chưa có anh học trò nào không bắt đầu học chết bỏ mà có thể thi đậu. Nếu tự nhiên anh vô lớp, anh không cần phải học bao nhiêu mà anh giải được những phương trình toán đại học, là do vì trong quá khứ anh đã từng là những nhà bác học rồi. Nó là một sự chuyển tiếp thôi. Không có một vị Phật nào hay một vị Bồ Tát nào, thậm chí mười phương chư Như Lai, không phải là những vị đã cần khổ tu tập qua hàng xa kiếp. Cho nên hai điều này ta nêu ra, thưa các vị, để tóm gọn lại rất nhiều vấn đề của thiên nhiên, của xã hội loài người, của trạng thái tâm thức chúng ta đều đi vào quy trình như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, với căn cơ trình độ chúng ta chưa có khả năng trong một tróc tay về đoạn trừ sạch lậu hoặc, đoạn trừ sạch cái chấp trước tà kiến, thì chúng ta phải đi bằng cái con đường tiệm tiến như thế này. Học Phật pháp từng ngày, tu tập từng ngày, quán chiếu về vô thường từng ngày, nhủ lòng từng ngày, thì ta mới làm thành cái năng lực hùng mạnh, dồi dào để trong tương lai 1 năm, 2 năm hoặc nhiều năm hơn, ta nhìn mọi sự việc theo cái lăng kính của người có được nền tảng chánh kiến. Còn không thì điều này không thể xảy ra đâu. Nếu không tu tập từng ngày, học pháp từng ngày, nghe kinh từng ngày, bố thí cúng dường từng ngày, thì không có sự đột biến xảy ra của một người thể ngộ được đạo. Và giản dị nhất, thưa các vị, chưa từng quen với dòng kinh văn của Phật pháp, bây giờ các vị đọc vào tự nhiên không thể đi vô được, không cảm thấy hứng thú gì cả. Gần gũi nhất, một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: chưa từng học với thầy Phước Tịnh buổi nào, vô ngồi ngang sư nghe ổng giống như là nghe cái chuyện ông nói trên trời dính gì mình đâu. Cho nên bước vào một dòng pháp, học với một vị thầy, thưa các vị, nó là một loại nhân duyên trùng trùng. Có khi trong quá khứ mình đã từng học rất nhiều, hoặc là trong hiện tại ta đã từng học rất nhiều, ta đã từng có những khát khao, những khắc khoải, những ưu tư mong muốn được liễu đạt chánh pháp, cho nên gặp được những người khai triển dòng chánh pháp tương hợp với trình độ tâm thức ta, tự nhiên ta liễu ngộ. Cho nên không có gì không là một quá trình tiệm tiến, không có sự đột biến nào không là sự tiệm tiến từng bước một nghe. Với tâm thức phàm phu bình thường như chúng ta thì điều này rất là cần. Do vậy, nền tảng sự phát triển chúng ta, thưa các vị, đặt trên cái chi? Đặt trên vấn đề thứ hai là không buông lung là lực đẩy nha.
Nếu
Tất cả mọi quả thánh, tất cả mọi sự thành tựu, từ thành tựu nhân gian của anh nhà giàu cho tới thành tựu tên học trò thi đậu, thưa các vị, đều là một quá trình rất là dài nuôi dưỡng, thì chúng ta cũng như vậy nghe. Quá trình nuôi dưỡng, thưa các vị, nó đòi hỏi một yếu tố làm chất men để có thể xây dựng được cả một cái chiều dài con đường đi không bị mỏi mệt, đó là cái chất này đây. Không buông lung, không phóng túng, nó là một lực đẩy để làm thành tựu cái công trình tu tập của chúng ta. Gần nhất là làm thành tựu cái chi? Làm thành tựu được cái năng lực tiệm tiến, nuôi dưỡng chánh kiến để loại trừ tà kiến trong tâm thức, loại trừ những cái thấy lệch lạc, và chánh kiến mà được sung mãn bao nhiêu thì cái năng lực tu học của chúng ta nó càng ngày càng dồi dào. Cái lực tinh tấn không cần vận dụng mà nó tự trưởng thành trong ta nghe. Còn nếu năng lực chánh kiến của chúng ta không nhờ khả năng tu học, khả năng nghiên cứu giáo lý, tiếp xúc giáo lý, thân cận các bậc thiện hữu, thì thưa các vị, chúng ta tự nhiên lâm vô cái tình trạng là càng tu càng thấy mịt mờ, thối đọa, dường như mình càng ngày không có tin tưởng vào con đường tu tập của chính mình, thì đây là một cách tự làm cho mình lui sụp. Và khi cái nội lực nơi tự thân ta nó không có sức đẩy, không có niềm đam mê, không được khích lệ, thì thưa các vị, cái chuyện buông lung này là cái chuyện xảy ra rất dễ nghe. Buông trôi đời sống mình vào cái dòng chảy lê thê của nghiệp thức và trôi bồng bềnh như vậy, sống như hết kiếp phù du. Và khi nào các vị nhìn tâm thức mình rằng sao ngày nó dài quá, trông cho nó hết để tới ngày mai, thì các vị biết rằng là mình không an trú được trong pháp hành trì và đang lâm vô tình trạng buông lung rồi đó. Đừng nghĩ rằng thả trôi đời mình trong ác pháp mới gọi là buông lung nghe. Thiếu năng lượng sinh động để tu học, thiếu niềm đam mê để sống từng ngày là đã lâm vô tình trạng là tiền buông lung rồi đó. Tức là tình trạng tâm thức trước lúc sinh khởi sự buông lung nó đã phát sinh cái trạng thái uể oải, lười nhác, lềnh bềnh, sống thả trôi. Cái từ gọn đó là mình gọi là tiền buông lung. Như là tiền chứng của bệnh nhiễm Covid vậy. Đây là hai sắc thái mình nói cho nhau nghe. Và cái điều cần ghi nhận ra đây, nhắc ra đây cho đại chúng lưu ý. Nghịch nghĩa của buông lung là gì? Nghịch nghĩa buông lung là tinh tấn nha. Nhưng tinh tấn không hàm nghĩa là căng thẳng. Không căng thẳng. Điều thứ hai, không buông lung tức là không căng thẳng, nhưng không có hàm nghĩa rằng là mình thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh. Điều thứ ba, thưa các vị, không hàm nghĩa là mình không buông lung rồi mình không biết thư giãn, không biết hưởng thụ gì đời sống của mình ngay hiện tiền. Cho nên cuối cùng mình muốn thưa đó là, thưa các vị, đó là này, đó là điều này, đó là cái năng lực tu tu tập rất cân bằng nha. Không quá thả trôi, không quá căng thẳng, cũng không có hàm nghĩa rằng là mình tu tập thì không biết hưởng thụ chút ít cái niềm vui phúc lạc của đời sống nha. Không phải tu rồi anh trở thành nhà khổ hạnh khắc khổ, miệng anh lúc nào cũng không biết cười, mặt anh đằng đằng sát khí, điều này cũng sai luôn. Cho nên thưa các vị, không buông lung thế nhưng không căng thẳng, nghĩa thứ hai là không phải là trạng thái thả bồng bềnh nhưng mà cũng biết hưởng thụ ít nhiều về sinh hoạt của đời sống bình thường, vẫn thư giãn, vẫn hưởng thụ được. Và cuối cùng thưa các vị, cái điều nhắc nơi đây đó là nếu người có năng lực trí tuệ, có chánh kiến, có tu tập thực sự á, thưa các vị, họ có quyền thưởng thức đời sống của họ rất ư là đẹp đẽ và giàu có hơn ta gấp bội lần. Nhưng mà họ không phải buông lung, họ không phải hưởng thụ. Thưởng thức khác với hưởng thụ nghe. Thưởng thức nó hàm nghĩa rằng là có trình độ nhận thức, có trình độ tu tập tâm họ tràn đầy thiện pháp, họ có thể thưởng thức được những cái điều kiện. Và đối với người không có năng lực trí tuệ thì điều đó có gì đâu thưởng thức, nhưng với người có năng lực tu tập, có chánh kiến thì tất cả những cái món quà đời sống này đến cho họ, họ đều có quyền thưởng thức nó. Một cốc nước, một tình bằng hữu đẹp, một phút ngồi chơi thư thả, một nén hương trầm, một thời tọa thiền, một trang kinh, thưởng thức được tất cả điều đó làm thành cái điều thú vị trong đời sống. Thú vị hơn nữa, cái đó là mức độ cạn nha. Thú vị hơn nữa, họ có thể thưởng thức được cái gì? Thưa các vị, họ quan sát đây là buồn là vui đến và họ thưởng thức nó. Họ mỉm cười nhận diện nó là thưởng thức chứ gì? Quan sát dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn ngược xuôi ngang qua, họ là người quan sát mỉm cười với nó. Thế thì ta dùng cái từ dễ thương hơn là đang thưởng thức dòng chảy tâm thức sinh diệt của ta. Mà ta không đồng nhất vào nó, cho nên dù trạng thái tâm thức đang sinh diệt nhưng anh không hề chìm trong sinh diệt. Tâm tử sinh vẫn còn nhưng anh không bị nó dắt dẫn vào cõi tử sinh. Thế thì đời sống đối với người sung mãn, có năng lực chánh kiến, có năng lực tu tập, có trí tuệ thực sự, thưa các vị, đời sống chẳng qua là một cái chiều dài của những tháng ngày thưởng thức đời sống thôi. Và cuối cùng họ thưởng thức cái chết đến với họ, tại vì chết chỉ là việc xảy ra nơi thân chứ không phải là họ chết. Tóm lại, thưa các vị, những điều này không phải là chuyện chúng ta nói cho nhau nghe rồi chúng ta liền có thể ứng dụng được và thành tựu được. Mà những điều này đòi hỏi cả một quá trình đi vào của công phu tu tập. Kết luận. Khi nói đến kết luận rồi thì đại chúng vui là vừa thoát được cái buổi học. Thích chí. Có ba ý ra đây. Đầu tiên, chánh kiến là tăng thượng đạo. Hàm nghĩa gì? Thưa các vị, năng lực chánh kiến này nó nuôi dưỡng được cái sự thăng tiến vô cùng lớn lao trên con đường tu tập. Tăng thượng đạo nó cũng hàm nghĩa rằng tăng thượng trí tuệ, tăng thượng đức hạnh, tăng thượng phẩm chất đời sống nghe. Nó gia cố, nó làm thăng hoa, nó làm phát triển. Nó làm cho ta trưởng thành trong nhiều lĩnh vực hướng thượng, làm cho ta cao vời, làm cho nhân cách ta tỏa sáng, làm cho từ một thân phận phàm phu thành tựu thánh vị. Cho nên chúng ta dùng cái từ tăng thượng đạo. Ý thứ hai, thành tựu phẩm chất hiền trí không khó. Quan trọng là ta có chịu thành tựu hay không mà thôi nghe. Quan trọng là ta có muốn hay không. Thực ra thì cái năng lực Phật của các vị đã có ngay nơi hình hài năm quyển này, ngay nơi tự thân của các vị. Năng lực trị liệu mọi phiền não trong ta có sẵn mà ta có chịu trị liệu nó hay không mà thôi. Điều này nói 1000 lần rồi. Phiền não đang sinh đang diệt, buồn vui nó đang đến đang đi. Anh đồng nhất vào nó thì anh khổ, anh không đồng nhất vào nó, anh làm người quan sát nó được thì anh liền vượt qua phiền não. Thế thì cái phẩm chất Phật là cái tự có, năng lực trị liệu phiền não là cái tự có. Và chỉ cần đoạn trừ phiền não, đoạn trừ những tâm thức phàm phu vọng động, đoạn trừ chấp trước bản ngã, thì ngay tức khắc các vị liền thành tựu vị thánh. Đâu cần phải tìm nó đâu khác đâu, ngoài hình hài năng vững này. Cho nên cái câu kết luận của ta quy chiếu đó là thành tựu phẩm chất của bậc hiền trí không phải khó khăn chi. Cái quan trọng là cái chữ này nghe, anh có muốn hay không mà thôi. Anh muốn nhận chìm cuộc đời anh trong mịt mù của sương khói, của vô thường, của luân hồi thì chịu, thần linh cũng quá tai. Thế rồi anh muốn làm hiền thánh thì ngay hiện đời anh có quyền hướng cuộc đời anh về, anh có quyền thành tựu được cái quả vị này, thành tựu được phẩm chất bậc hiền trí ngay hiện đời này. Câu thứ ba, dường như câu cách ngôn của Tây Phương ấy, hãy cho tôi một điểm tựa. Thưa các vị, cái định luật của vật lý nó bảo rằng là hãy cho tôi một điểm tựa để làm đòn bẩy thì tôi có thể bẩy được hành tinh này văng lên. từ cái câu người ta định nghĩa về thế giới vật lý. Ta định nghĩa về đời sống tu rằng hãy cho tôi một điểm tựa. Điểm tựa đó là chi? Điểm tựa đó là một tâm thức đầy đam mê tu tập, đầy đam mê học pháp, không buông lung thì tôi có thể bẫy được đời sống phàm phu của tôi thành thánh vị đó. Mượn một câu nói của thế giới vật lý nói về đời sống tâm linh, nó có hàm nghĩa như vậy nghe. Cái điểm tựa duy nhất mà chúng ta có thể thành đạt để có thể đi suốt đoạn đường tu, thành tựu được an lạc ngay hiện tiền và an lạc chứng nghiệm được niết bàn, thưa quý vị, không gì khác ngoài khả năng nuôi dưỡng năng lực chánh trí của các vị, nuôi dưỡng chánh kiến của các vị. Mà cái gì gọi là nuôi thì nó không hề là sáng cho nó ăn xong rồi 10 ngày sau cho ăn tiếp, không. Cái quá trình nuôi này vật lý thì cái sự chu cấp của nó đều đặn, này nước, này thức ăn, này không khí. Quá trình nuôi tâm thức các vị, nuôi năng lực trí tuệ của các vị thì nó gần giống với các vị nuôi sinh mạng này bằng không khí vậy. Nó liên tục đến với các vị, liên tục trao đổi để nó làm thành sự trưởng thành để tâm thức nghe. Cho nên hãy cho tôi một điểm tựa, tôi bẫy được hành tinh cũng như vậy. Hãy cho tôi niềm khát khao không bao giờ tắt nơi trái tim tôi thì tôi sẽ làm thành tựu được quả vị thánh ngay hiện đời. Chấm dứt xong việc ở đây. Hạnh phúc quá. Giờ thỉnh chuông hồi hướng.